Chàng rể quyền thế, chương 3998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phía trên đã có mấy nhân viên bảo vệ. Khi thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, bọn họ không nói gì. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Nguyễn Khả Khả. Lúc này, Nguyễn Khả Khả đang đi trên hàng rào bên mép tòa nhà. Từng bước run rẩy. Trên tay cầm một chai La Phai 82 tuổi. Chỉ cần nàng một bước không đi tốt, hoặc là thân thể triệt để mất đi cân bằng, liền sẽ trực tiếp từ hơn 30 tầng rơi xuống, thì xương cốt không còn gì. Cảnh tượng này cực kỳ nguy hiểm. Tiểu nha đầu, sân thượng gió lớn, một hồi cảm lạnh làm sao đây? Người nhanh lên trở vào đi. Ừ, đó không phải là nơi uống rượu. Cô mau đi xuống. Huynh đệ ta cùng cô uống rượu thật tốt một bữa. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Còn trẻ tuổi, cái gì không vượt qua được chứ? Cô uống nhiều rượu như vậy, có muốn uống một chút nước không? Chúng ta mời cô đi ca hát được không? Một số nhân viên bảo vệ đều cố gắng thuyết phục với vẻ mặt lo lắng. Bởi vì nếu cô gái thực sự nhảy xuống, họ cũng sẽ không cần thuê nơi này trong tương lai. Điều quan trọng nhất là những người có thể xuất hiện ở đây đều là những người giàu có hoặc quyền quý. Một điều gì đó dưới mí mắt bọn hắn xảy ra chuyện, ai có thể chịu nổi trách nhiệm này? Nói không chừng bọn hắn cũng phải bị kéo đi lót đáy quan tài. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Lùi ra phía sau, toàn bộ lùi về sau cho ta. Lại đi tới, ta liền nhảy xuống. Nguyễn Khả Khả lúc này mới quay đầu lại, gào thét với đám người. Rượu đỏ La Phai trong tay vẩy xuống. Nàng một vẻ mặt thống khổ. Nam nhân thật không có một người nào tốt. Toàn lừa gạt ngươi. Bản tiểu thư xinh đẹp như thế, dáng người tốt như thế, hắn lại dám không quan tâm tới ta. Chấm, lại dám cùng nữ tiện nhân kia ở cùng một chỗ sau lưng ta. Chấm chấm, bản tiểu thư đã cho hắn nhiều cơ hội, nhưng hắn không trân trọng. Lần này còn quá đáng hơn. Một cuộc điện thoại cũng không gọi tới. Một món quà cũng không thấy. Tên cặn bã này, củ cà rốt lớn này, ta sẽ không bao giờ cho tên cặn bã này có cơ hội nữa. Hắn hết lần này tới lần khác làm tổn thương ta. Hắn cho rằng hắn là ai? Nguyễn Khả Khả lúc này cắn chặt môi mỏng, cảm thấy được mình ủy khuất vô cùng. Chợt nhìn thấy cô ấy lảo đảo và sẽ rớt khỏi mái nhà bất cứ lúc nào. Tất cả các nhân viên bảo vệ đều khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Bởi vì, nếu cô ấy thật sự nhảy xuống, quá nhiều người sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Lúc này, một đám nhân viên bảo vệ không nhịn được kêu lên. Không, Khả Khả, cô không nhảy được, cô còn trẻ tuổi như vậy mà nhảy xuống. Tôi phải làm sao? Bùi Nguyên Minh vội vàng tiến lên. Nói nhanh, cô sẽ không được quên. Tôi không chỉ là bạn trai của cô, mà còn là vị hôn phu của cô. Cô thế nào có thể ở ngay trước mặt tôi, vì nam nhân khác mà nhảy lầu như vậy? Cái gì? Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, một đám đông nhân viên bảo vệ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nguyễn Khả Khả. Ánh mắt cổ quái. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Nguyễn Khả Khả là một cô gái ngây thơ, vì yêu mà có thể liều lĩnh. Nhưng bây giờ, một người đàn ông nhảy ra, nói rằng đó là bạn trai, vị hôn phu của cô ấy, và anh ta không thể để cô ấy nhảy lầu vì người đàn ông khác. Cái này, Nguyễn Khả Khả, vốn không còn lưu gì luyến về thế gian. Một cái lảo đảo, kém chút bị một ngụm rượu sặc chết. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh rồi tức giận nói. Bùi Nguyên Minh, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng anh không thể vu khống tôi như vậy. Mau giải thích rõ ràng cho mọi người. Giữa chúng ta thanh bạch, không có chuyện gì xảy ra. Bùi Nguyên Minh thở dài nói. Khả Khả, cô đã quên mình nói những lời này ở đâu rồi sao? Đó là đồn cảnh sát, nơi có giám sát. Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể tìm chứng nhân để chứng minh rằng chính miệng cô đã nói. Cô là bạn gái của ta, và là hôn thê của tôi. Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, một đám người đều lộ ra vẻ đã hiểu. Họ suýt nữa đã bị Nguyễn Khả Khả gạt. và họ không nghĩ cô ấy lại là một người nữ nhân như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Nguyễn Khả Khả không khỏi khẩn trương. Bùi Nguyên Minh, sao anh có thể nói chuyện như vậy? Hoàn toàn là vu oan cho tôi. Cách Trương.